Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng thường xuất hiện một số bệnh, trong đó đáng chú ý là các bệnh lây nhiễm làm cho nhiều người mắc phải. Do vậy, việc thực hiện các biện pháp để phòng bệnh là điều hết sức cần thiết cho mọi người. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục thông tin cụ thể hơn về nguyên tắc phòng các bệnh khi trời nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trời nắng nóng có rất nhiều bệnh xảy ra cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ cho đến người trưởng thành và người cao tuổi. Những bệnh thông thường hay gặp là bệnh về đường hô hấp trên như viêm tai, viêm họng, viêm mũi. Những bệnh này thường liên quan mật thiết đến khâu vệ sinh cá nhân như không đánh răng, súc họng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Những đối tượng thường xuyên làm việc dưới nắng nóng hoặc trẻ nhỏ chơi ngoài trời nắng, tắm biển khi nắng nóng, nhiệt độ cao thì rất dễ mắc bệnh say nắng, say nóng. Những người làm việc trong hầm lò, đứng máy, đứng ngoài trời lúc nắng nóng, tập trung chỗ đông người cũng có thể mắc bệnh say nóng, say nắng. Say nóng thường xảy ra vào lúc xế chiều vì có nhiều tia hồng ngoại, nơi nóng ẩm ướt, thông gió kém hoặc không có thông gió, trời oi bức. Còn say nắng xuất hiện giữa lúc khuya trời nắng gay gắt do có nhiều tia tử ngoại. Say nóng là do trung tâm điều hòa nhiệt của con người không thích ứng với điều kiện thời tiết xung quanh. Còn trong say nắng, do bản thân trung tâm điều hòa thân nhiệt của con người bị chấn động tấn công vì tia nắng chiếu thẳng vào gáy, vào đầu. Do vậy, say nắng làm bệnh nặng hơn nhiều và các triệu chứng xảy ra ngay từ đầu như là sốt cao hơn 40 độ C, có các dấu hiệu thần kinh ngay từ đầu, nhất là ở người có bị xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, việc uống các loại nước giải khát, ăn kem không hợp vệ sinh, uống nước chưa được đun sôi, ăn rau sống, thực phẩm chưa nấu chín, nem chua, nem chảo, tiết canh, có thể mắc các bệnh về đường ruột, ngộ độc thực phẩm bởi do E. coli, thương hàn, lỵ, đặc biệt nguy hiểm là vi khuẩn tả, hoặc bệnh liên cầu lợn, hoặc tụ cầu vàng, hoặc vi khuẩn ngộ độc thịt. Triệu chứng điển hình là đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy cấp, nếu không cấp cứu kịp thời có thể trụy tim mạch tử vong. Mùa nắng nóng, một số côn trùng rất dễ phát triển, trong đó ruồi, nhặng, gián, muỗi là các loại côn trùng rất nguy hiểm trong việc truyền bệnh đối với con người. Do nắng nóng nên một số người thường ngại nằm màng, vì vậy có thể mắc một số bệnh như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản hoặc ở vùng sốt rét lưu hành có thể mắc bệnh sốt rét bởi muỗi truyền bệnh. Viêm màng não do vi khuẩn cũng là một căn bệnh truyền nhiễm và rất có khả năng xảy ra trong mùa nắng nóng. Viêm màng não có thể do các loại vi khuẩn thường ký sinh ở họng hầu, khi gặp điều kiện thuận lợi là chúng sẽ gây bệnh. Bệnh này cũng có liên quan chặt chẽ với vệ sinh họng miệng của từng cá nhân. Mùa nắng nóng cũng có thể xảy ra nhiều bệnh thuộc về da như hắc lào, nấm kẽ do nấm, ghẻ hoặc ghẻ nhiễm trùng, chóc đầu do liên cầu khuẩn hoặc do tụ cầu khuẩn. Một số trẻ bụ bẩm nếu vệ sinh da không sạch có thể mắc các bệnh do hâm kẽ ở cổ, nách, khuỷu tay, kheo cẳng chân bởi vi khuẩn Neisseria. Ở một số người, nhất là tuổi dậy thì, có thể mắc triệu chứng trứng cá hoặc là trứng cá tái phát vào mùa nắng nóng. Để việc phòng các bệnh mùa nắng nóng có hiệu quả thì không vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm là những việc hết sức quan trọng. Phải biết phòng bệnh từ bản thân mình cũng như mọi thành viên trong gia đình, kể cả trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh say nóng, say nắng luôn luôn được đề phòng không ra ngoài trời lúc nắng nóng, nhiệt độ cao, trời oi bức. Không tắm biển hoặc sông suối vào lúc còn nắng gắt. Cần có bảo hộ lao động tốt như nơi làm việc trong các hầm lò, nhà máy, công xưởng, nơi tập trung đông người luôn được thông gió. Những đối tượng có nguy cơ cao say nắng, say nóng nên chuẩn bị sẵn nước uống có pha thêm một ít muối ăn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng bằng các loại rau quả tươi. Khi ra ngoài trời nắng cần đội mũ rộng vành, tránh tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào gáy. Không uống nước chưa được đun sôi, không ăn uống các loại nước giải khát bán dạo, bán ở vỉa hè không bảo đảm vệ sinh. Không ăn rau sống, không ăn các loại thực phẩm chưa nấu chín như nem chua, gỏi cá, thịt tái. cần phải nằm màn khi đi ngủ, kể cả ngủ ban ngày. Mũi truyền bệnh sốt xuất huyết thường hút máu ban ngày, kể cả người lớn và trẻ em. Đối với trẻ nhỏ, cần tắm rửa hàng ngày cho trẻ và lưu ý lau khô các kẽ để tránh ẩm ướt, làm cho vi khuẩn dễ phát triển. Cần bảo vệ da, không để da bẩn xây xước. Trời nắng nóng cần tích cực diệt mũi và diệt bọ gậy bằng mọi hình thức, từ dân gian đến các biện pháp dùng hóa chất. Một số bệnh đã có vaccine, nếu người nào chưa có miễn dịch cần tiêm phòng, bởi vì tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Thưa quý vị và các bạn, dùng sáng làm bệnh không nguy hiểm, nguyên nhân chủ yếu do thói quen sinh hoạt, ăn uống không vệ sinh. Nhiễm ký sinh trùng thường không có biểu hiện rõ ràng như các bệnh cấp tính cần cấp cứu ngay. Song bệnh để lâu dài có thể gây còi cọc, thiếu dinh dưỡng, chậm lớn ở trẻ em hoặc tắc ruột, thiếu chất ở người trưởng thành. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về bệnh dung sáng và các cách phòng ngừa bệnh. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, dung sáng là những ký sinh trùng phổ biến ở các nước nhiệt đới với khí hậu nóng và ẩm, trong đó có cả Việt Nam. Chúng là những sinh vật đa bào sống tự do hay ký sinh trên cơ thể người và các loài động vật khác nhau. Phần lớn dung sáng sống trong ống tiêu hóa như dạ dày, ruột, nhưng cũng có thể di chuyển đến các cơ quan khác trong cơ thể như tạng, gan, phổi, tim, lách, hệ cơ, não bộ, tiết niệu sinh dục. Chúng ký sinh ở cơ quan nào sẽ gây ra tổn thương bệnh lý từ nhẹ, không triệu chứng đến nặng, có biến chứng, thậm chí đe dọa tử vong cho con người và động vật. Tại Việt Nam, có đến gần 90% dân số sống trong vùng dịch tễ của bệnh dung truyền qua đất. Trong số này có 4 triệu trẻ lứa tuổi mầm non, 6 triệu trẻ là học sinh tiểu học và 19 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là những nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh. Bệnh dung truyền qua đất do 3 loại dung tròn gồm dung đũa, dung móc và dung tóc gây ra. Bệnh thường xuất hiện ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vệ sinh kém. Bên cạnh đó, các bệnh ký sinh trùng truyền qua thức ăn cũng là một trong những bệnh rất phổ biến. Các bệnh lây truyền từ động vật qua người chủ yếu là các loại sán, sán lá gan, sán phổi, sán dây, ấu trùng sán lợn, dung đũa, chó, mèo. Đây là một loại bệnh mà hiện nay Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi do liên quan đến các yếu tố về sinh thái, nhất là các yếu tố về vệ sinh môi trường, tập quán ăn uống và các phương thức chăn nuôi gia súc gia cầm, khó thay đổi của người dân. Một số trường hợp khi nhiễm bệnh có thể diễn biến cấp tính hoặc mãn tính, dẫn đến các tác động nhiều mặt về sức khỏe. Có thể bệnh gây thiếu máu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển, học hành giảm sút nhiều khi có biến chứng đe dọa tính mạng. Những món ăn tiềm ẩn dung sáng như là tiết canh, gỏi cá, thịt bò, thịt heo, nhúng, tái, cua nướng, rau sống là những món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, chúng thường chứa nhiều trứng dung sáng rất nguy hiểm. Vì khi một người, nhất là trẻ em, có thể bị mắc nhiều loại dung sáng, chẳng hạn vừa nhiễm dung đũa lẫn dung kim, hoặc dung móc lẫn dung kim, hoặc nhiễm dung tóc và sán lá gan. Vì vậy, phải xét nghiệm phân để chọn thuốc có tác dụng, đồng thời trên nhiều loại dung sáng. Tốt nhất cứ 6 tháng, chậm nhất là 12 tháng, chúng ta nên tẩy dung một lần. Đối với trẻ em đã tẩy dung rồi mà vẫn còn xanh xao, yếu, kém ăn, cần phải kiểm tra xem có loại dung sáng nào khác nữa không, hoặc có thể bị bệnh khác như còi xương, suy dinh dưỡng, sơ nhiễm lao để chữa trị cho đúng hướng. Để đề phòng bệnh dung sáng, điều quan trọng là phải tuyệt đối giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống, thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi ăn, trước khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, trước khi cho trẻ ăn, sau khi vệ sinh cho trẻ. Bên cạnh đó, cần vệ sinh tay chân luôn sạch, cắt móng tay, không đi chân đất, vì ấu trùng dung móc ở ngoài đất có thể đi xuyên qua da kẽ chân để vào máu, vào phổi, vào ruột và sinh sống tại đó và gây bệnh. Quần áo của người mắc dung nên thay giặt thường xuyên, ngâm nước sôi hoặc phơi chỗ có nắng nhiều cho chết trứng dung. Phần của trẻ có dung cũng cần phải được xử lý. Đối với trẻ nhỏ, không để trẻ lê la dưới đất, nhất là không mặc quần thủng đít. Tẩy dung định kỳ 6 tháng một lần ở trẻ em trên 2 tuổi và người lớn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.